Chương 20 dị biến đồng thời ra lệnh cho tiểu đội số 13 đóng quân cách hệ ngân hà gần nhất đi điều tra về tin tức ở quê nhà của nó. 9. Địa cầu hệ ngân hà. Nam tử ba mắt đầu chọc đồng phục đen phân phó giả. Tên thuộc hạ chế phục màu bạc cung kính đáp. Bên trong căn cứ ngầm u tĩnh lại khôi phục vẻ yên. Những thành viên tổ chức thần bí này bình thường đều rất trầm mặc, rất ít nói chuyện. Khi La Phong dẫn hộ vệ quân đáp vẫn mặc tinh hào bay trong ám vũ trụ với vận tốc gấp xx lần tốc độ ánh sáng, thì lại có một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen nhìn cấp xe bình thường đã đến chỗ ám vũ trụ có vị trí đối ứng với hệ ngân hà. Dù trong khoảng khu vực này bảo trì phi hành với tốc độ chậm, đội trưởng, khoảng không gian này đã bị một thần linh bất hủ cường đại thi triển không gian bí pháp che giấu tọa độ. Chúng ta không thể tiến về hệ ngân hà địa cầu, người vượn lực lưỡng mặc chế phục màu xanh lá cung kính nói. Một thanh âm lanh lảnh đột nhiên vang lên, tình huống y như những gì nói trong tư liệu. Chúng ta đích xác không có biện pháp tiến thẳng về địa cầu, trừ phi là thông qua trùng động, rồi mất thiên gần 3 năm nữa mới có thể bay đến địa cầu. Hai là xin tổ chức phái ra thần linh bất hủ cường đại, phá vỡ không gian bí pháp. Một màu nữ tử cao gầy mặc chế phục xanh lá cung kính nói, một loạt 8 nam nữ cùng mặc chế phục màu xanh lá, đứng thành hàng. Phía trước họ là một lão già chế phục màu bạc. Lão già chế phục màu bạc gật đầu. Loại tình huống đầu tiên, thông qua trùng động, rồi phi hành 3 năm trong nguyên vũ trụ, là việc mà tổ chức không thể chịu được. Có một thần linh bất hủ chúng ta tiềm phục tại 1008 lãnh thổ quốc gia nhân loại, đều là tài nguyên vô cùng quý giá của tổ chức. Việc này, ta sẽ đệ trình cho tổ trưởng. Ám vũ trụ, phi thuyền vũ trụ ngoại hình tam giác, màu máu đang di chuyển với tốc độ kinh người. Vì khúc ngọc tinh cách, hệ ngân hà điệp cầu trừng, gần ước 5 ánh sáng. Do đó, cho dù là bay trong ám vũ trụ với tốc độ gần xx lần tốc độ ánh sáng, cũng gần chừng 2 tháng mới có thể đến nơi. Tất cả đám hộ vệ quân đều lặng lẽ vào trong khoang nghỉ ngơi. Trong khoang nghỉ ngơi chính, trên vách tường kim loại bò đầy những dây leo dày đặc rải rác, những lá cây xanh mượt rung rinh. Biến khoang nghỉ ngơi rộng rãi như một gốc rừng rậm nho nhỏ. Cửa khoang dĩ dưỡng đột nhiên tự động mở ra. Rào, rào, rào. Một thân thể trần truồng từ trong dịch dinh dưỡng đứng dậy. Ha ha, hơn một tháng qua, cuối cùng cũng đạt tới vực chủ bậc 9 đỉnh cao cực hạn rồi. La Phong mỉm cười, bước chân ra khỏi khoang dinh dưỡng. Trần truồng đứng bên trong khoang nghỉ ngơi, nhìn chung quanh rải rác đầy những dây leo. Đột nhiên xả mắt lên, liếc mắt đã thấy rõ ràng, trong số dây leo dày đặc, có tổng cộng 216 nhánh chủ. Thành công rồi, Ma Vân Đằng đã tiến hóa xong. La Phong kinh hỉ nhìn Ma Vân Đằng. Chào, chung quanh vô số lá cây bổ tới. Như một hài tử vô cùng vui sướng, ôm chầm lấy cha mẹ, hoàn toàn bao kín cả La Phong, rồi lập tức thu nhỏ lại, nhanh chóng dung hợp chẳng mấy chốc. Ma Vân Đằng vốn phủ kín khoang nghỉ ngơi cực lớn cỡ với đường kính mấy chục thước, bây giờ đã biến thành một chiến y thiếp thân màu xanh biếc. La Phong mắt lóe sáng, màu sắc của Ma Vân chiến y không ngừng biến ảo, lúc thì màu trắng bạc, lúc thì màu xanh biếc, chốc chốc lại có màu đỏ rực, chốc chốc thì thuần màu đen. Đồng thời ý thức của nó cũng truyền đến những tiếng hô vui sướng, trên Ma Vân chiến y cũng xuất hiện những miếng lá cây chớp lên vui sướng. Ma Vân lúc trước mặc dù cũng có thể biến ảo màu sắc, nhưng không được như ý như vậy. Cấp giới chủ không hổ là cấp thân thể tiến hóa đỉnh cao cực hàn của nhân loại. La Phong thầm khen, từ cấp hàng tinh tới giới chủ, nhân loại đã tiến hóa về gen trong cơ thể, giới chủ tới bất hủ, chủ yếu là tiến hóa linh hồn. Do đó, thời kỳ giới chủ đã xem như một tiến hóa đỉnh cao cực hạn về thân thể của nhân loại. Đương nhiên những chủng tộc khác thì vẫn có điểm khác nhân loại. Cấp dưới chủ Ma Vân đang tiến hóa ra 216 nén chủ, so với Ma Vân đang bình thường thì cũng cường đại hơn nhiều. La Phong mừng thầm, càng tới hậu kỳ, cho dù đồng cấp đồng giai, người bình thường sẽ càng khác với người xuất sắc nhiều. Khi tới cấp hàng tinh, những thiên tài trong vũ trụ cũng không thể cảm ngộ quy luật mạnh lắm, cũng không cường đại. Lúc này thực lực thiên tài và người thường trên lệch cũng không lớn, nhưng đến khi tới cấp vũ trụ, cũng là cấp vũ trụ bậc 9, có thể được gọi là thiên tài ở cấp vũ trụ bậc 9, thì phần lớn có thể cảm ngộ được một bộ phận quy luật vũ trụ rồi. Lúc này, thực lực chênh lệch bắt đầu kéo ra. Từ giới chủ bậc 9, cảm ngộ quy luật, thể nội thế giới, tự nghĩ ra bí pháp, gặp gỡ bất ngờ, vân vân, sẽ khiến cho một giới chủ bình thường và giới chủ thiên tài thực lực chênh lệch rất lớn. Thậm chí trong lịch sử, một vài siêu giới chủ có thể ở mức giới chủ là đánh chết được thần linh bất hủ cấp phong hầu. Bởi vậy có thể thấy được giới chủ xuất sắc sắc giả và giới chủ bình thường chênh lệch lớn như thế nào. Càng tới hậu kỳ, phân hóa hai bên lại càng lớn, cùng một đạo lý. Kim giáp cự thú và Ma Vân Đằng cũng như vậy. Vừa mới bắt đầu, kim giáp cự thú Mã Vân đang còn là cấp hàm tinh, những con này trong tộc quần cũng có thực lực trên lệch khá rõ ràng. Khi thực lực tăng lên, những nhân tố xuất sắc càng ngày càng kinh người. Khi tới cấp giới chủ, Mã Vân đằng hoàn mỹ nhất có thể tiến hóa ra 360 nhánh chủ, thấp nhất lại chỉ có 216 căn nhánh chủ, thực lực chiếm đạch gấp đôi. Mã Vân, Mần, tiến hóa càng hoàn mỹ, càng xuất sắc, thì cơ hội đột phá trở thành thần linh bất hủ lại càng khó. La Phong vuốt ve lớp lá trên vai, nói khẽ. Mã Vân, đằng năm đó, do sư phụ đào tạo, khi tới cấp giới chủ cũng vẻn vẹn, chỉ mới có 108 nhánh chủ, người lại có tới 216 nhánh chủ. Nhưng ta nhất định sẽ cho ngươi tiến hóa thành thần linh bất hủ. Cánh lá trên vai lập tức bắt đầu múa lên. Ngươi đã đạt tới cấp giới chủ, bây giờ cái ngươi phải làm là sớm đạt tới chỗ bậc chín đỉnh cao. La Phong buông cành lá ra, cành lá đó khẽ nhún nhảy, rồi lập tức nhập vào Mã Vân chiến y. Mã Vân đang đột phá tới thần linh bất hủ là rất khó, nhưng kim giáp cự thú đột phá tới thần linh bất hủ lại còn khó hơn nữa. La Phong khoanh chân ngồi bên trong khoang nghỉ ngơi, suy tư. Huyết mạch truyền thừa ký ức vô cùng khổng lồ phức tạp. Trong trí nhớ đã có một vài cảnh báo về đột phá trở thành thần linh bất hủ. Ví dụ, hàng hà xa số các thế hệ kim giác cự thú bị nhốt ở giới chủ đỉnh phong, có những kim giác cự thú không thể đột phá. Rất nhiều kim giác cự thú, thậm chí vào thời kỳ giới chủ đỉnh phong, đã có thực lực cường đại sánh ngang với thần linh bất hủ, nhưng vẫn bị chôn chân ở mức giới chủ bậc 9, cho đến lúc chết. Đây là quy tắc công bằng của vũ trụ, chủng tộc sinh mạng càng mạnh mẽ. Nếu muốn trở thành thần linh bất hủ thì khó khăn lại càng tăng vọt gấp nhiều lần đối với kim giác cự thú. Đối với kim giác cự thú, nhân loại muốn trở thành thần linh bất hủ thì dễ dàng hơn nó ngàn vạn lần. Đương nhiên nhân loại tới kỳ trưởng thành lại không thể so được với kim giác cự thú. Từ khi ly khai nguyên thủy bí cảnh vẫn luôn không thử dung hợp huyết lạc tinh. Bây giờ thử xem, La Phong đang khoanh chân ngồi sáng mắt lên, thể nội thế giới kim giác cự thú như một sơn mạch màu đen chập trùng liên miên, ầm ầm đứng dậy. Từ sau khi ma âm thần tướng chuyển thừa chấm dứt đến giờ, đã năm mười hơn. Vốn là Phong nghĩ rằng, dựa theo quy luật, vài năm là đủ để mình dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100. Nhưng sự thật lại ngoài dữ liệu của La Phong, dung hợp viên huyết lạc tinh 100 vô cùng khó khăn, đặc biệt là sát khí. 100 viên huyết lạc tinh trong sát khí, hình thành một thứ như lượng biến mà chết, cũng biến, nên lần nào La Phong cũng thất bại. Xoẹt, đôi mắt to đùng của kim giáp cự thú, như hai hồ nước nhìn chằm chằm vào móng chân phải. Móng chân phải đã bị rạch ra một vết thương, máu tươi như suối không ngừng chảy ra. Huyết lạc tinh đã được đặt lên dòng máu này. Sát khí vô tận chồng lên của trước sau 100 viên huyết lạc tinh đã dung hợp, hình thành một công kích ý chí vô cùng đáng sợ, giống như những sóng biển mãnh liệt công kích. Hết lớp này tới lớp khác, lớp sau mạnh hơn lớp trước, không ngừng chồng lên công kích. Lớp công kích trước là bàn đạp cho lớp sau công kích, không ngừng dồn lên, ý chí La Phong cổ động như một. Lần này tốt hơn lần trước rồi. Cảm giác hẳn là có thể chịu được. Phải khắc sau, La Phong đã lâm vào trạng thái mức gần như đần người, thậm chí còn muốn lập tức hôn mê tan vỡ. Nhưng tí niệm vẫn cố chống đỡ, chỉ có sát khí công kích, chỉ một giới hạn nhất định mới có thể hoàn toàn làm cho La Phong tan vỡ. Không biết qua bao lâu, sát khí công kích vô tận như thủy triều rút đi, lưu lại một khoảng im lặng. La Phong kia lâm vào trạng thái gần như hôn mê. Bây giờ ý chí cơ hồ trong nháy mắt đã thanh tỉnh. Mẹ nó, ta thành công chống lại sát khí công kích rồi. La Phong trong lòng hớn hở, lập tức một cơn đau nhức vô cùng đáng sợ trong nháy mắt thông qua thân thể kim giác cự thú truyền lại từ ý thức của ba thân thể La Phong. Hừ, bên trong khoang, bản tôn người địa cầu mạnh quỳ gối xuống sàn kim loại, ngón tay cắm vào kim loại, chỉ để lại một vài vết xước mờ, nghiến răng đến chảy máu. Thể nội thế giới, phần thân ma sát tộc và kim giác cự thú đều bắt đầu đau tới phát điên. Chủ thể dung hợp huyết lạc tinh kim giáp cự thú chốc chốc va chạm vào những sân mạnh bằng thế giới trong thể nội thế giới. Chốc chốc dùng lợi chảo xé vụn cả mặt đất, chốc chốc nặng đầu gầm lên, chốc chốc bay vút lên trời chui lên, chốc lát lại đáp xuống mặt đất, đau, đã tới mức làm ý thức cũng sắp tan vỡ. Nén lên một chút, nén lên, La Phong, phân thân, mà sát tộc chui lên, ngao ngồ, ô, kim giáp cự thú cũng gầm lên đau đớn. Đột nhiên thân thể khổng lồ kim giáp cự thú như một hòn núi lớn âm âm ngã xuống trên mặt đất. Nó như đã vô cùng mệt mỏi, bò trên mặt đất. Đây là lần đau đớn nhất khi dung hợp huyết lạc tinh tính cho tới nay. Hơn nữa so với việc dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 99 thì đau đớn hơn rất nhiều. Đau tới mức làm La Phong thiếu chút nữa là tan vỡ. Cuối cùng cũng thành công rồi. Kim giác cự thú ầm ầm đứng dậy, khu động móng chân phải ẩn chứa lớp huyết lạc khổng lồ nhất thời móng chân, phải nhanh chóng phát sinh dị biến. Xương, cơ bắp, lân giáp, các vật chất cơ bản cấu thành tế bào đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này làm lân giáp bề ngoài móng chân phải kim giáp cự thú trở nên vô cùng chặt chẽ, hơi thô chắc một chút, biến thành kim sắc chói mắt, cả móng chân phải biến thành kim sắc thuần túy. Đồng thời trên móng vuốt cũng rải rác những hoa văn kỳ bí dày đặc huyết sắc. Hoa văn kỳ bí huyết sắc hòa với lân giáp kim sắc hỗn hợp hình thành rất hiệu quả hỗn hợp huyết sắc kim sắc kim sắc. Hơn nữa, nếu tổ hợp toàn bộ hoa văn trên lợi chảo ở móng chân phải và lân giáp, chính là đồ hình đầu pho tượng thần thú đang gầm lên, đồ hình đầy đủ đầu thần thú đang gầm ô ô ô. Kim giáp cự thú nhẹ chít ra một móng chân phải huyết kim sắc ầm ầm, cả mặt đất đều rung động nứt ra. Tốt tốt, đáng sợ thật. Phân thân ma sát tộc bên cạnh, bản thân kim giác cự thú đều dán mắt vào móng chân phải huyết kim sắc sau khi dị biến.